Sống tâm tình biết ơn cha Giuse Phạm Quốc Văn, dòng Đa Minh.
Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, Đức cha Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên là giám mục của giáo phận Long Xuyên, trong tác phẩm có tựa đề Nói với chính mình, thì Đức cha đã viết một đoạn suy niệm ngắn. Tôi xin đọc nguyên văn như thế này: Tôi thích chó. Lý do là vì chó rất biết ơn. Biết ơn của chó khác với biết ơn của người, nhưng không thiếu vẻ đẹp. Chỉ cho chó một miếng xương, nó cũng tỏ ra biết ơn. Nó nhìn trìu mến, ngoe nguẩy đuôi, quấn quýt người cho. Càng được cho, nó càng biết ơn. Nó tự động bảo vệ chủ, nhà cửa và đồ đạc của chủ. Nhiều người không biết ơn bằng chó. Thưa cộng đoàn, đọc đến đó tôi cũng thấy sao sao. Giả như Đức Giám Mục không kết bằng cái câu đó thì để cho người ta suy nghĩ. Thế Ngài viết là nhiều người không biết ơn bằng chó. Thế nhưng mà suy cho kỹ thì ta thấy Đức cha Gioan Bautista viết đúng quá. Bởi lẽ chỉ cần nhìn xung quanh chúng ta thôi, thì những người sống tâm tình biết ơn có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Còn những người vô ơn thì đếm không xuể. Đó là một điều đáng buồn trong xã hội của chúng ta. Chúng ta thử tưởng tượng xem, nếu trong đời sống thường nhật mà chúng ta không sống tâm tình biết ơn, thì chắc chắn những mối tương quan của chúng ta khó có thể là mối tương quan nghĩa tình. Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng bánh ích đi rồi bánh quy lại. Đâu phải cứ ông mất chân giò, bà thò chai rượu, thế là xong. Nếu ta nghĩ rằng ai cho ta một cái bánh, ta chờ dịp thuận tiện tặng lại cho họ một cái gì tương đương, thế là hết nợ nần. Nghĩ như thế thì sai lầm. Bởi lẽ nhiều khi ta nhận một cái bánh thì có thể ta trả lại bằng một cái bánh khác. Nhưng món nợ ân tình thì trả làm sao? Chẳng bao giờ trả hết ân tình cả. Nếu trong một gia đình người chồng mà không biết ơn vợ, thì người vợ sẽ là một loại ô xin cao cấp. Chăm sóc cho chồng, chăm sóc cho con, lo lắng cho gia đình, nấu cơm, rửa chén, giặt quần áo, gấp bỏ vào tủ. Những điều đó, nếu người chồng không biết ơn, thì biến vợ mình thành ô xin. Và nếu người vợ không biết ơn chồng, thì có khi cái mối tương quan ấy nặng nề lắm. Nếu con cái mà không biết ơn cha mẹ, thì có cái nguy cơ những đứa con ấy trở thành những đứa con mắt dạy, không nhận ra tình thương của cha mẹ. Rồi sẽ có một ngày khi cha mẹ già, nó đuổi cha mẹ ra đường lang thang mà kiếm sống. Và ngay cả nếu cha mẹ mà không biết ơn con cái, thì có khi cha mẹ sống cái thái độ trịnh thượng gia trưởng mà không biết cảm thông chăm sóc con cái của mình. Dĩ nhiên, lòng hiếu thảo là ơn Chúa ban, lòng hiếu thảo là nghĩa vụ của con cái. Nhưng cha mẹ được đón nhận lòng hiếu thảo đó của con hay những điều con cái chăm sóc mình thì cũng rất cần có một lòng biết ơn. Thưa cộng đoàn, những mối tương quan giao hảo ấy đan kết với nhau bằng một sợi dây vô hình. Và nếu ta sống bằng tâm tình biết ơn thì tất cả những mối tương quan trở nên nhẹ nhàng, và đó là mối tương quan ân tình. Ân tình thì chẳng lấy gì trả được, nợ tình chỉ trả bằng tình mà thôi. Trong đời sống thường nhật là như thế, còn trong đời sống đức tin thì sao? Câu chuyện của tin mừng hôm nay là câu chuyện buồn. Cả 10 người phong đều được sạch bệnh, vậy mà chỉ có một người duy nhất trở lại để cảm ơn Thiên Chúa. Người đó lại là một người dân ngoại. Đó là thực tế. Cả một dân tộc Israel đón nhận biết bao ơn lành do Thiên Chúa thi thố. Ngài ban ơn trời như mưa xuống trên dân tộc của họ. Ngài rao giảng lời hằng sống cho họ. Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, nuôi cả một đám đông 5.000 người, 7.000 người ăn. Thế mà khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, chỉ có một người lên tiếng bênh vực. Đó lại là tay ăn trộm, phũ phàng, nói chuyện người ta thì nghĩ đến mình. Tôi phải đấm ngực, bởi lẽ hơn một lần tôi sống như một kẻ vô ơn trước Thiên Chúa. Tôi cứ nghĩ tất cả những gì tôi đang có là do công sức của tôi, là do nỗ lực của tôi, là do sự miệt mài đèn sách của tôi. Không đâu. Những gì tôi đang có là ơn Chúa ban. Những gì tôi đang có được dệt nên bằng biết bao ân tình của những người tôi biết, và có những người chẳng bao giờ tôi biết đến tên họ. Họ đang dệt nên cuộc đời của tôi bởi những hy sinh, bởi lời cầu nguyện, và có khi cả những đồng tiền còm của các bà quá. Tôi chưa mang ơn đủ, và tôi chẳng thể nào trả ơn ấy được. Nếu tôi nghĩ rằng tôi đã trả ơn cho họ, tôi lầm to. Và nếu tôi nghĩ rằng tôi đã đáp lại ơn của Chúa cho cân xứng, thì tôi còn lầm to hơn nữa. Chẳng bao giờ tôi trả ơn cho Thiên Chúa đủ. Chắc chắn người làm ơn thì không bao giờ chờ đợi người ta trả ơn cho mình. Nhưng người thụ ơn thì không bao giờ được phép quên ơn. Ta đón nhận ít thì mang ơn ít. Ta đón nhận nhiều thì mang ơn nhiều. Ta đón nhận cả mạng sống này thì mang ơn cả đời không trả nổi. Thánh Phaolô nói với chúng ta thế này: tất cả những gì chúng ta đang có đều là quà tặng Chúa ban, đều là do chúng ta đón nhận. Vậy mà tại sao lại có những người sống như không hề đón nhận, tức là sống bằng thái độ vô ơn? Thưa cộng đoàn, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta tâm tình biết ơn. Trước hết chúng ta biết ơn Chúa về hồng ân Chúa cho chúng ta được hiện hữu trên cuộc đời này. Biết ơn Chúa vì tất cả những ơn lành mà Chúa đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta, dư dật, chan hòa. Biết ơn Chúa về hồng ân cứu độ Chúa ban cho chúng ta. Biết ơn Chúa vì biết bao những điều mà chúng ta không dám cầu xin hay nghĩ tới, Chúa vẫn thi thố trên cuộc đời của chúng ta. Và lời Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta biết ơn nhau. Chính thái độ biết ơn ấy làm cho chúng ta có thể sống tử tế với nhau hơn, sống quảng đại với nhau hơn, sống với nhau nghĩa tình hơn. Cách để chúng ta trả ơn tốt nhất đó chính là chúng ta dùng ơn của Chúa cho nên. Chúng ta đừng để những ơn của Chúa như những nén bạc Chúa trao vào cuộc đời của chúng ta trở nên vô hiệu. Xin cho chúng ta biết dùng những ơn ấy mà phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em của mình.